tại Đà Lạt. Sau đây là tiết mục vấn đề hôm nay. Và trong vấn đề hôm nay, ngày hôm nay thì chúng tôi vẫn liên lạc được với anh Dương Phục từ Nam Vang. Xin chào anh Dương Phục.
Vâng, xin chào quý vị và chúng tôi ở khắp nơi, Hưng Tân, Đà Lạt cũng như là toàn cầu qua hệ thống Direct toàn cầu. Chúng tôi là Dương Phục, rất anh tuổi tiếp tục đường tình trình quý vị từ Nam Vang, thủ đô của Campuchia. Và chúng tôi cũng vẫn đường ở tại trụ sở của ODB, tức là One Body Village, được sáng lập bởi Linh Mục Nguyễn Bá Thông. Chúng tôi trong những buổi tình trình trước đây đã lần lượt gửi đến cái hướng dẫn chi tiết về hoạt động của cơ sở One Body Village tại Nam Vang, cũng như là đã tập trung với quý khán giả với những cái chi tiết liên quan đến đời sống của các em bé đã được cứu thoát và đương được ở căn nhà này, cũng như là một vài sinh hoạt của thành phố Nam Vang, của cộng đồng người Việt ở bên Nam Vang. Hôm nay tôi lại có thêm một vị khách, vị khách quý này là đến từ Nam, đó là Sơ Hồ Ngọc, cùng với bốn em bé từ trụ sở của ODB từ Sài Gòn hôm nay đến Nam Vang để mà viếng thăm cái trụ sở ở bên Nam Vang. Tiếp từ dần Sài Gòn trên như là cái nhận thức cũng như là những kinh nghiệm trong cái sinh hoạt, thì Sơ Hồ Ngọc là người chịu trách nhiệm của cơ sở OBB ở tại Hà Tiên. Chúng tôi cũng có Sơ Hồ Ngọc bên cạnh tôi. Bây giờ thì chúng tôi đang trực tiếp truyền thanh về bên Mỹ ở cái nhà phát thanh ở Tư Tân cũng như ở Dallas, như là cái đoàn tàu liên nghe. Xin mời Sơ có thể nói chuyện giới thiệu về Sơ cũng như là hoạt động của chương trình những các cái trẻ em cơ sở mái dâm ở trụ sở Sài Gòn như là Sơ đi nghe chuyển trách nhiệm bây giờ đến Tư Tân. Còn hai người bạn của bên kia cũng như chính là bên nghe xin Sơ từ giới thiệu và nói về chuyện này.
Vâng, con xin kính chào tất cả các quý khán giả cũng như là quý đài quản lý của gia đình Ngọc Thanh Hình. Chúng con không gọi là mái ấm mà chúng con gọi là gia đình, như gia đình OBB đó. Thì chức vụ của con thì là chăm sóc, nuôi và giáo dục các con của chúng con. Hiện bây giờ thì trong cái nhà của con đang chăm sóc các bé đó thì hiện có là 22 em đang ở với chúng con. Một số em thì tại ngoại, một số em là đi làm, tức là các em hòa nhập tốt với ngoài xã hội, cho nên là các em đã được đi làm. Các con làm đó nhưng mà mình cũng hỗ trợ phía sau của chúng nó nữa, chứ không phải là khi nó đã đi làm rồi thì mình hoàn toàn là hết quan tâm. Còn một số, đa số các em còn lại trong cái gia đình ở VG thì đang đi học văn hóa. Thì con thì với trách nhiệm là quản giáo các em, giáo dục các em, cho nên là về mặt giáo dục thì chúng con cũng đặt nặng vào ba cái nền tảng chính, đó là trí dục, đức dục và thể dục.
Rất là cảm ơn Sơn Ngọc đã hai chất công từ Sài Gòn mà đi tính điểm táo xa xôi để sang Nam Vang được gặp chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn tấm tình tình của Sơ khi mà được cho thông báo tin thì đã có cái tình sắp xếp để hôm nay gặp ốc cái đoàn từ Sài Gòn qua đây. Chắc là Sơ cũng mệt mỏi lắm vì xin gắn với Sơ lâu đi sinh viên đi là cái Sơ. Xin hỏi thăm một chút về cá nhân Sơ, Sơ thuộc đảng nào và lý do nào mà Sơ lại đứng ra phụ trách cái công việc khá là khó khăn là cứu thoát các em trẻ em Việt Nam ra khỏi cái nơi những cái ổ chứa như vậy rồi bây giờ lại đưa dẫn cho ra cái lý do cái động lực nào khiến Sơ đứng ra đảm trách cái việc này chứ không?
Thực ra thì từ trước đến nay cái công việc của con là chỉ có đi giúp sứ bao nhiêu năm, là từ lúc mà đi tu ra là chỉ có đi giúp sứ thôi, cái gì lo việc phục vụ không thôi. Còn khi mà nghe được cái thông tin là về đến giúp các em thì con nghĩ là công việc gì cũng làm cái sứ mạng mà chỉ giao phó cho con đó, cho nên là con nhận. Thì khi vào đây rồi thì con mới thấy rõ được cái đặc thù của cái công việc. Còn lúc mà con chỉ có nghe nói loáng thoáng thì con vẫn chưa hiểu được. thì con nghĩ là đó là một sứ mạng, cho nên là con yêu mến, mà vào đây thì thấy các em như thế là con lại càng yêu mến hơn, yêu mến công việc và yêu mến các con hơn.
Thế bây giờ tôi nói cái hình nói là cái trung tâm ở bên ở Sài Gòn được bên nơi hai em phải mặt. Các em từ tuổi nào đến tuổi nào và cái khoảng cảnh các em đã mất là như thế nào?
Vâng, có nhiều cái trường hợp đúng không ạ? Có những trường hợp đã giải, nhưng hiện tại bây giờ thì là các em từ tuổi có đến 51 rồi, bởi vì nuôi đã được 4 năm rồi mà. Dạ, thì đó là lớn nhất, còn nhỏ nhất là 7 tuổi, bây giờ là 7 tuổi. Dạ, dạ, mới có 7 tuổi. Dạ, mà rất là nhiều trường hợp các em thì được đưa từ Singapore, rồi có em thì cũng đưa từ Campuchia về. Còn thì đa phần các em còn ở Việt Nam, và rất là nhiều trường hợp xảy đến với các em. Bây giờ con cũng biết kể tỉ mỉ là như thế nào nữa, nhưng mà các em đã là nạn nhân của cái nạn xâm hại tình dục và mua bán còn mua về tình dục.
Dạ. Thưa quý vị, chúng mình hiện đang tiếp tục theo dõi phần phát biểu của thơ Hồ Ngọc, người phụ trách của chúng tôi đi từ Sài Gòn. Hôm nay mình có mặt ở Nam Bang với chúng tôi tại trung tâm này thì Nam Bang nó như là thơ Hồ Ngọc của nó để các em ở tại trung tâm của Sài Gòn đó. Thì về là cái dạng là đã bị là tổng cộng là sử dụng và đã được một chương trình ký ra và đem về như thế, thì có rất là nhiều những cái hoàn cảnh khác nhau, có những hoàn cảnh như là hôm qua chúng tôi đã trình bày được phần trình trước là các em có một số các em chưa bị bị xâm phạm, thế nhưng mà khi mà các người trong chương trình biết được rằng là bố mẹ luôn có ý định là bán các em từ đến tăng tuổi tiếp tục thì đưa các em về trung tâm, tức là các tính cách ngăn ngừa chạm đến được, thì cái đó cũng là một cái điểm mà rất là tế nhị và thành công của chương trình. Nhưng trung tâm thường thì coi như là các em đã được cứu thoát và đã được trải qua những cái đau khổ của đời con gái như vậy, cho nên hiện giờ thì cái vấn đề chăm sóc khá là tế nhị. Như vậy, như là trung tâm đi là thì đã nuôi cho em ăn học được, không nhớ em như tôi nói, cũng đã 4 năm trong trung tâm rồi. Thế nhưng mà cái tương lai của các em được tái như thế nào?
Dạ, thưa, thật ra các con đứa nào nó cũng có những ước mơ của nó. Dạ. Nhưng mà cái ước mơ của nó thì con nghĩ có khi nó khó lắm, bởi vì là các em khi mà vào thì bây giờ nó đâu có được như những đứa bình thường khác nữa. Vì nó đã bị xâm hại nhiều lần. Và đó, chúng con cũng mệt mỏi và khó khăn nhất là các em bị cái thần kinh nó không được ổn định lắm. Nhiều đứa gần giống như là bị trầm cảm. Cho nên là chúng con gặp khó khăn nhất là vấn đề xử lý của các con. Thứ nhất là bị bệnh về phụ khoa rất là nhiều. Thứ hai là bị tâm thần bất ổn. Rồi, cái thứ ba nữa, vấn đề học hành thì tương lai của chúng nó mình vẫn có thể nhìn thấy rõ. Nó mù mịt lắm, bởi vì là nó bị như vậy thì nó hoảng loạn, nó học hành không được, bây giờ vẫn cho đi học. Nhưng mà có mấy các con học là cũng học từng trường, học phải tiêm chữ, hoặc là còn riêng xa hơn nữa thì con cũng không dám nghĩ tới. Là ước mơ của các con thì rất là nhiều ước mơ, có đứa mơ ước mơ làm bác sĩ, có đứa mơ ước mơ cái nhà đứa khác, nhưng mà vì cái bệnh tật trong người của nó, vì nó không có được bình thường như những đứa khác, sau khi nó bị xâm hại nhiều lần như vậy.
Cảm ơn thầy. Thưa quý vị, thưa anh Tâm Thương, anh Huy Cường, tôi cùng Tăng Vinh Đăng cùng với 4 em, là trong cái số 22 em thì nó ở trung tâm Sài Gòn. Hiện giờ với em, 4 em mà liên tục ở đây, tôi cũng như là rất là biết là về cái vấn đề tế nhị là chúng tôi không thể nào như là để cho các em lên tiếng ở trong chương trình ngày hôm nay được. Các em thì hồi nãy đó thì các em đến thì cũng lâu lâu mới đi xa, và dành cho em đang cuối tuần được nghỉ học và nó sang lên Nam Vang chơi được cặp với các em ở trung tâm ở Nam Vang, về cháu nhau đi ra bờ sông chơi chẳng này, trong các em rất là vô tư. Có những em như là tôi nói thì chúng tôi thấy cái đàn cũng khá lớn, cái tuổi cũng là trên dưới 20 thì đó, nhưng mà các em thích nhiều em nhỏ lắm, kể cả các em bên Việt Nam cũng như em Campuchia, nếu mọi cái gì mà chân các em ngoài đường thì không thể nào tưởng tượng được là các em nhỏ như vậy.
những cái cảnh đời rất là hái ăn và đau khổ như vậy. Và hiện giờ thì trung tâm LGBT cho Minh Mẫn đã thông sáng lập từ Tham Giang, từ Việt Nam, từ Singapore, rồi tiếp tục có những cái trung tâm khác để trên con đường tương tự như nhau, tức là tìm kiếm và giải cứu hoặc là có chính sách gì đang cần cũng là ngăn chặn. Thì đó phải chương trình mà chúng tôi mấy ngày hôm nay đã tìm tìm lý là cũng đang nghiên cứu tiếp tục. Trong những ngày sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục ở trên tiếp áp ạ. Để có thể đi là nhân đoan để có thể hợp một vài nơi khác để tiếp tục điều tra nghiên cứu thêm. Tuy nhiên ngày hôm nay thì được phải cho hai bạn nói chuyện với Hồ Ngọc. Tôi cũng nói là cho đến đây thì chúng coi như là đi suốt ngày từ sáng đến chiều hôm nay mới đến nơi. Thì sáng mai thì lại trở về Sài Gòn để cho các em trở lại trường học. Và ngày thứ hai vào Mai Sơn. Còn từ đó là cái tình hình rộng rộng thì anh có thể như là anh đi trường có cái điều gì thắc mắc có thể đặt cái câu hỏi. Thì chúng tôi sẽ chuyển máy với sơ để trả lời. Anh đi trường anh không? Thì sơ hai anh là các người làm hai đại phát thanh ở hai thành phố khác nhau ở liên mà tự làm tới phát ạ. Thế nhưng mà chương trình phát thanh này có thể nghe được sản xuất vào thế giới và tổng thống duy nhất toàn cầu Việt Nam cũng có thể nghe được. Cảm ơn. Mời anh Công Nhân đi trường.
Vâng, xin chào Sơ Ngọc, đây là Huy Cường ở bên Houston. Và thưa Sơ, hoạt động của tổ chức COBMD ở bên Việt Nam thì có bị trở ngại gì không về phía chính quyền cũng như là về phía tài trợ thì như thế nào?
Dạ, thưa, cũng có gặp những khó khăn là tại vì là ở bên Việt Nam bây giờ cái hoạt động của ODV nó chưa được công khai lắm mà phải núp bóng ở dưới một cái tên gọi là tên Trung tâm Dịch cầu Hạnh Phúc. Dịch cầu Hạnh Phúc là một cái trung tâm mở ra để mà tư vấn hôn nhân tâm lý gia đình. Rồi mình dựa vào cái tên đó để mình hoạt động, chứ còn vẫn chưa được công khai với chính quyền. Nhưng mà đối với chính quyền thì khi mà mình đến ở một cái nơi nào đó thì tất nhiên là mình phải xin tạm trú, tạm vắng, về xin tạm trú cho những đứa con đó. Bởi vì nó tạm trú thì các con mới được đến trường. Cho nên là thì cũng nói là đây là những đứa con của các sơ vì rất là nhiều hoàn cảnh. Bởi vì vấn đề của các con rất là tế nhị. Chẳng lẽ bây giờ mình đưa nó vào để cho nó là xóa bớt cái mặt cảm hòa nhập với lại tái hòa nhập với cái đời sống. Mà bây giờ mình nói là đây là những trẻ em nó bị xâm hại. Thì không có thể nói như vậy được. Mình phải bảo mật cho các con. Cho nên chỉ nói rằng đây là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn mà các gì thấy các em thất học, các em nghèo khổ để đưa vào cho các em đi học thôi. Đúng như vậy mà cũng có thể là che mắt được với những người xung quanh và với những cái bạn bè của nó ở bên trường. Tại vì ngay khi ở quê nhà mà nó bị xâm hại là bị bán thì đã bị chế giễu rồi, đã bị bỏ học rồi. Cho nên mình đưa vào đây để làm cho các con khỏi mặc cảm đó anh.
Dạ vâng ạ.
Tôi xin được trả lời với cô Hồng Ngọc sau khi mà có thời gian cũng với các em tại Nam Bang này có mấy ngày qua sinh hoạt chung cũng tìm hiểu phần nào. Cái vấn đề tâm lý là cái này các em ở cái tuổi nhỏ như thế này bị tập tình dục thì nó có những cái đau khổ thực sự khác và nó có cái việc mà chúng ta mình các em bị tới bây giờ vẫn còn phát sinh bình thường. Phải lo cho cái vấn đề đó. Cái vấn đề quan trọng nữa là vấn đề tâm lý của các em, tức là các em đã bị như vậy, các em bị nhiều lần, thành tựu nó trở thành một cái thứ bệnh tâm lý khó mạnh, thành tựu cái đó chúng phải thực sự cái gì. Thì thế nên chúng tôi cho dù là sau vài ngày thì đã làm quen với các em, chơi đùa với các em, nhưng mà cái điều tránh tối đa cái gì là không nhắc tới cái chuyện này. Không bao giờ hỏi thì cái điều đó để cho tránh em dẹp lại những cái nỗi đau khổ. Bởi vì các em một cái nhà biết nó liền như là mấy tên ác mộng. Và đôi khi hạnh phúc cho những giấc mơ dần lên thành từ những người lớn thì phải tránh cái chuyện đó. Trừ khi có những phải đưa đến nếu mà bị vấn đề tâm lý phải đưa đến các bác sĩ có chuyên nghiệp và chuyên tâm lý học. Những phải có học thuyết. Đối phó với những cái bệnh tâm thần đối với các em, thành từ như thế, cho nên cũng có một số các chú đứng là thắc mắc là trong mấy ngày hôm nay chúng tôi đã phỏng vấn nhiều ở đây mà không thấy em nào lên tiếng, thì chúng tôi không muốn đặt cho em cả cái vị trí đó được lên tiếng, bởi vì là bất cứ một cái câu hỏi nào thì nó cũng gây thêm những cái không có gì tốt cho các em cả. Vì thế cho nên trong cái điều thế là ngày cái thứ tự để cả cái vị khách nhớ cho em thì không ai muốn nhắc cái những chuyện đó cả. Không biết anh Quang Thinh với anh Duy Trường còn có những thắc mắc gì chúng tôi xin chuyển đường dây cho những thân tử để với chúng tôi để mà chú ý chương trình ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay đó thì cũng giống như những ngày trước thì chúng tôi tiếp tục nó có hai cái việc khác nhau của cái các đoàn thông tin báo chí này đó, tức là khi mọi người tổng thể về cái ngoài sở OPD để nó thấy hiểu để chi tiết đến cái là phần thứ hai nhân viên chúng tôi sang Campuchia thì chúng tôi muốn tìm hiểu về đời sống người Việt ở Campuchia, thì thế cho nên đi một số các làng Việt Nam. Và ngày hôm nay thì là muốn tìm một điều hết cái quá trình của sứ thể pháp nếu mà cứ đứng lại và anh chỉ biết là ở Campuchia đã xảy ra một cái vụ tàn sát khủng khiếp của cái thời Pol Pot khiến hàng triệu người chết sau khi một tổng thống chiếm Khmer Đỏ đó, chiếm như thế, cho nên những di tích của những cái thảm sát đó thì vẫn còn hiện nay. Chẳng hạn như trường này có đồng chí đến thăm một cái trường học ngay trung tâm ở đây, cái trường học này sang năm 2015 trở thành một nơi bắt giam tra tấn biết bao nhiêu những cái tù nhân vô tội của người Campuchia, không biết những người các cô giáo thầy giáo bắt cái những cái thành phần chính thức từ bắt ở đó được tra tấn đến chết và có những cánh đồng máu á, tiêu linh tiêu đó thì chính ở vùng ngoại đô của thành phố London là cái đoàn rất hiện thân. Thì đó là những công tác mà chúng tôi chính chúng ta coi như chỉ cần được thành phần. Thế nhưng mà cái chính như ngày hôm nay cho nó cuộc phỏng vấn với là cái hội nghị thì chúng tôi muốn trở lại cái đề tài OVD để mà cái thứ bạn hoặc là chị em anh cái câu hỏi gì thì có thể đặt ra với cái câu hỏi ngọt hoặc là với đơn vị là những người đã đi khách cái các chương trình này trong thời gian qua có thể thay phiên trả lời cho anh được cái bạn nếu một cái bạn muốn gọi vào và thì đặt câu hỏi.
Ở dân đến thì xin chào anh con xin chào đón như trường và chào quý khán giả của cả hai miền Tây Nguyên và Bắc Bộ.
Vâng, xin chào chị Thủy ạ.
Vâng, xin được kính chào chị Vũ Thanh Thủy. Bên đó ngoài trời cho bây giờ vẫn còn nóng lắm phải không thưa chị?
Vâng, chào nhận. Vâng, cho đây là một cái câu hỏi mình sẽ phải nguyên thủa ít nhất là cho đến là phải đến khoảng tháng 8 tháng 9 cái người thì nó mới mình chờ đổ ập mưa xuống thì mình mới hy vọng có một cái mát bình tí. Chứ còn bây giờ là chỉ có càng ngày càng nóng lên thôi em thôi anh ơi. Còn ở bên cái khác thì trời bây giờ vẫn còn lạnh phải không ạ?
Dạ vâng, ngày hôm nay thì đã đỡ lắm rồi, cũng đẹp lắm đó, thưa chị. Cái tình hình đó là bây giờ thưa chị là cái kế hoạch của ngày hôm nay của phái đoàn nó như thế nào thưa chị Vũ Thanh Thủy?
À, vâng, thì là chúng tôi đi nhân dân phục vụ món cái đi thăm một cái khi mà được coi như là hầu hết mà báo chí thế giới khi mà tới Campuchia thì là cũng đều đến cái nơi này. Đây là cái nơi mà một cái gọi là giống như là gần đi từ nó biến thành một cái bảo tàng tội ác của Khmer Đỏ, Khmer Rouge, và trong và những cái công cảnh rất là kỳ vọng với là những cái tủ mà coi những cái tượng trưng mà đừng tạo người và sinh người, thì những cái hình ảnh này rất là trông rất là dễ là dễ phạm. Nhưng như là chúng ta nếu mà đã có khó chứng được cái nguyên chưa chắc. Tuy nhiên đây là cái quan cảnh ở tại là của bên trong bút, nhưng mà nhìn chuyện người lại nhớ đến chuyện xứ mình anh công văn và anh như kể ơi, bởi vì tất cả nhà họ cũng là một cái chính sách tập trung xong rồi họ tập trung nghỉ dưỡng ở bên Việt Nam và giúp ngay từ chỗ họ phải xử bắn hoặc là họ trôn hàng loạt trong chuyện Việt Nam đó thì là lần mòn nhất định mòn qua các trại cải tạo ở khắp miền thành ra khó lòng mà có thể nói được